Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của mình. Mọi người biết đâu là cái nguồn cảm hứng cho mình ra cái tập podcast ngày hôm nay không? Đó chính là mình được đề cử cho giải thưởng We Choice Awards cho hạng mục gương mặt Gen Z nổi bật. Nếu bạn nào muốn đọc bài viết và bình chọn cho mình thì mọi người tham khảo link ở phần description box nha. Có thể với nhiều bạn làm nội dung khác thì việc được đề cử không có gì quá là to tát. Nhưng với mình là một người làm nội dung cho vui, cũng không dám nghĩ là mình có sức ảnh hưởng gì nhiều và vẫn không nghĩ là có mấy ai biết đến mình. Thì khi mà mình thấy tên mình trong danh sách 10 gương mặt được đề cử, mình suýt nữa phải véo má mình vài cái để xem là mình có đang nằm mơ hay không. Phải thú thật với mọi người là mình đang như được sống trong mơ vậy. Sau bao nhiêu năm nỗ lực, dám nghĩ ra những ý tưởng điên rồ, dám mơ những giấc mơ không tưởng và dám làm những điều mà bản thân mình không hề tự tin, thì cuối cùng mình cũng đã được thấy cái kết quả của việc dám nghĩ, dám mơ và dám làm của chính bản thân mình. Trong tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ cùng trò chuyện về chủ đề mục tiêu trong cuộc sống và hành trình theo đuổi những giấc mơ nhé. Mình nhớ là mình đã từng nói tới điều này ở đâu đó, có thể là ở trong một tập podcast nào đó hoặc là trong cuốn sách Gen Z tập lớn của mình. Khi đi phỏng vấn thì mình ghét nhất câu hỏi là bạn muốn trở thành ai trong 5 năm tới. Khi ai đó hỏi mình câu này thì mình thường là sẽ từ chối trả lời, không phải là vì mình không có mục tiêu dài hạn, mà thật ra là do mình quá là hiểu bản thân mình, là một người thay đổi nhanh như trong chóng, và cá nhân mình không muốn giới hạn bản thân mình vào một bản kế hoạch dài hạn. Mình không thích cái việc là ngồi xuống, viết ra mục tiêu 5 năm sau, rồi sau đó mình phải bỏ hết tất cả những cơ hội bất ngờ mà cuộc sống ban tặng cho mình, chỉ để nhất quyết đạt được cái mục tiêu mà mình đã đề ra. Có thể nói thì bây giờ mình đang đạt được một phần cuộc sống trong mơ của mình rồi, nhưng nếu mình vặn ngược lại kim đồng hồ để trở về 5 năm trước, mình của 5 năm trước chắc chắn không bao giờ ngờ được là mình có được những gì mình đang có ở thời điểm hiện tại. Hay nói cách khác là nếu vào năm 2018, 2019, nếu ai đó hỏi mình là muốn có được những gì vào 5 năm sau, mình chắc chắn sẽ đưa ra những câu trả lời khác hẳn so với những gì mình đang có được ở thời điểm hiện tại. Năm 2018, mình mới đặt chân sang Úc. Lúc đó, mình sẽ chỉ nghĩ là 5 năm sau, có thể mình đã tốt nghiệp đại học ở Úc, quay trở về Việt Nam và có một công việc trong khách sạn 5 sao nào đó. Đến năm 2019, mình bắt đầu vào đại học và có công việc đầu tiên trong khách sạn. Mình cũng chỉ dám nghĩ, thì 5 năm sau, chắc là mình sẽ được lên làm supervisor, có một mức lương ổn định và cố gắng được định cư ở Úc. Thế rồi cuối năm 2019 mình bắt đầu làm YouTube. Lúc đó thì mình chỉ có ước mơ là 5 năm sau có khoảng 100.000 người theo dõi, đã là một thành tựu rất là to lớn rồi. Nếu mình chết dí với cái mục tiêu trở thành supervisor sau 5 năm thì bây giờ mình đã không được làm công việc yêu thích của mình, đó chính là chuyên gia rượu vang. Nếu năm 2019 mình cứ nằng nặc theo đuổi giấc mơ được định cư Úc thì mình đã bỏ lỡ cơ hội được làm trong những nhà hàng có tiếng ở Sydney. Bởi vì vào năm 2020 thì cái công việc mà mình đang làm ở thời điểm đó, cái nhà hàng đó họ đã ngỏ lời mời với mình là nếu mà mình tiếp tục gắn bó với chỗ làm đó thì họ sẽ bảo lãnh mình để ở lại Úc. Nhưng vì năm mình 19 tuổi, mình vẫn còn rất là ham vui, muốn trải nghiệm nhiều thứ, nên mình đã nghỉ cái công việc đó để theo đuổi cái giấc mơ rượu vang của mình. Nếu năm 2020 mình chọn ở lại cái chỗ làm cũ để có được công việc làm quản lý với mức lương ổn định, có khả năng được bảo lãnh chỉ để hoàn thành cái mục tiêu 5 năm mình đề ra, thì chắc chắn là mình không có được mức thu nhập ở thời điểm hiện tại, là một công việc thú vị hơn và có được một lời mời bảo lãnh tốt hơn cả trước đó nữa. Quay lại với giấc mơ đạt được 100.000 lượt theo dõi trên YouTube của mình. Hiện tại thì mình có khoảng hơn 6.000 người theo dõi trên YouTube, nhưng mình đã từ bỏ giấc mơ đạt nút bạc từ rất lâu rồi. Năm 2021, mình quyết định từ bỏ làm YouTube vào thời điểm mà kênh đi lên như diều gặp gió. Thời điểm đó thì ai cũng tiếc nuối cho mình. Mình ngừng làm YouTube vì mình cảm thấy quá là mệt với việc suốt ngày phải khoe trương bảng thành tích học tập xuất sắc chỉ để câu view. Mình không còn cảm hứng để ra các cái video truyền cảm hứng khi sức khỏe tinh thần của mình còn chẳng hề vững vàng, và đơn giản là làm YouTube quá là tốn thời gian. Từ đó thì thay vì làm YouTube, mình dành thời gian sản xuất podcast và nội dung trên kênh Instagram The Dining Story của mình. Nếu xét về việc là cái khía cạnh mình có đạt được mục tiêu hay không, thì mình hoàn toàn thất bại trong việc đạt nút bạc YouTube sau 5 năm. Vậy nhưng thay vì đạt được nút bạc YouTube thì giờ đây mình có kênh podcast Gen Z tập lớn, có sách Gen Z tập lớn và có kênh Instagram The Dining Story của mình. Nếu hồi đó mình chăm chăm làm YouTube, có thể là giờ này mình có được nút bạc rồi đấy. Nhưng mình đã không có được 3 sản phẩm mà mình vừa kể trên, và 3 sản phẩm đó đã giúp mình đạt được 2 giấc mơ lớn hơn, đó chính là xuất bản cuốn sách đầu tay của mình và được đề cử cho giải thưởng We Choice Awards. Vậy có phải là mình đang bảo các bạn đừng đặt mục tiêu, đừng sống vì tương lai và đừng mơ ước nữa không? Thì thật ra là cũng một phần đấy. Đây có thể là quan điểm đi ngược lại với phần lớn số đông ý kiến của mọi người, nhưng mình đã ngừng cái việc đặt mục tiêu và tạo ra cho bản thân những deadline từ rất lâu rồi. Mình tự đặt cho mình một cái tên, đó chính là kẻ mộng mơ thực tế. Trên YouTube thì mình cũng đã từng làm một cái video với cái tên gọi này rồi. Mình sẽ để link ở dưới nếu mà bạn nào muốn xem nhé. Bởi vì mình luôn tự thấy là mình có rất nhiều những cái giấc mơ viển vông mà chính bản thân mình chẳng dám nghĩ là mình có thể đạt được. Nhưng cho dù giấc mơ đó có viển vông và nghe nó bất khả thi đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu mà mình đã luôn cảm thấy mình đắm chìm trong giấc mơ đó, lúc nào cũng nghĩ về giấc mơ đó, thì mình sẽ bắt tay vào để hành động bằng được, dù biết tỷ lệ thất bại là rất cao. Kẻ mộng mơ thực tế đối với mình là một người dám ước mơ viển vông, nhưng cũng đủ can đảm để hành động và biến những giấc mơ của mình thành hiện thực. Với mình, quá trình nghĩ, mơ và làm đã giúp mình trở thành một kẻ mộng mơ thực tế. Mình là một đứa rất thích nghĩ. Mình sẽ nghĩ ra đủ thứ mà mình muốn làm. Mình sẽ nghĩ ra đủ những cái hình ảnh tương lai mà mình muốn có được. Với mình, nghĩ là bước đầu tiên trong việc hình thành giấc mơ tương lai. Ở bước nghĩ, mình không nhất thiết phải giới hạn bản thân mình trong những cái suy nghĩ quá là thực tế. Như bản thân mình thì bất cứ khi nào mà mình làm một công việc gì đấy thì mình cũng sẽ nghĩ xem là nếu tương lai mình tiếp tục làm cái công việc này trong thời gian dài thì mình sẽ đi đến đâu và trở thành ai. Năm 2020 thì mình có kỳ thực tập trong bộ phận Room Division ở trong khách sạn. Đây là cái vị trí thực tập không trả lương và công việc của mình đơn giản là làm lễ tân và buồng phòng. Mọi người thử nghĩ xem, bình thường người ta đi thực tập không có lương thì ít nhất là người ta được ngồi phòng điều hòa máy lạnh, ngồi trước màn hình máy tính và được học rất nhiều những cái điều hay ho và bổ ích. Còn mình thì đã không được trả lương thì chớ, còn phải đi dọn toilet với cả dọn giường, dọn rác trong phòng khách, rồi đứng chào khách ở tiền sảnh. Sáng nào thì mình cũng phải đi hút bụi hết tất cả các tầng. Vì hút bụi chẳng cần phải dùng não là mấy, nên là hồi đó mình vừa hút bụi, mình sẽ vừa nghĩ xem là cố làm thực tập ở đây và học cái cách người ta vận hành khách sạn, thì sau này mình về mình sẽ mở được khách sạn giống như người ta. Xong mình cứ vừa hút bụi, mình vừa nghĩ xem là mô hình khách sạn của mình sẽ như thế nào, mình cần phải học hỏi những gì. Mình nghĩ như thể là năm sau mình sẽ về Việt Nam và mở khách sạn vậy đó. Rồi thì mấy cái suy nghĩ đó nó cũng thoáng chốc mà bay. Mình cũng không còn ý định về Việt Nam để mở khách sạn nữa đâu mọi người ạ. Nhưng đó là một cái ví dụ về việc cứ nghĩ đủ thứ trên trời dưới biển, đừng bao giờ dập tắt suy nghĩ của mình chỉ vì mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm nó. Sau một khoảng thời gian nghĩ ra đủ thứ trò, mình dần chọn lọc để nghĩ về những giấc mơ có ý nghĩa hơn. Từ đó thì chúng mình đến với bước thứ hai, đó chính là mơ. Mơ là khi chúng mình chọn ra những suy nghĩ có tính khả thi cao hơn và có giá trị nhất với chính bản thân mình. Mình nhắc lại một lần nữa này, với mình, giấc mơ để mình theo đuổi có hai yếu tố quan trọng. Đó là có tính khả thi cao hơn các suy nghĩ còn lại và đặc biệt là nó phải có giá trị nhất với bản thân mình. Đây là lúc chúng mình bắt đầu hình thành giấc mơ tương lai của mình. Và để có thể hình thành được giấc mơ, mình nghĩ chúng mình phải thử để biết cái tính khả thi và giá trị của những cái ý tưởng mà mình có. Ví dụ hồi mình cho ra mắt video đầu tiên trên YouTube của mình thì mình có được 1.000 lượt xem trong 24 giờ. Đó là cái thành công nho nhỏ khiến mình vô cùng tự hào. Lần thử nghiệm với một chiếc video đầu tiên trên YouTube có vẻ như là không quá tệ. Và mình dần thấy là cái giấc mơ trở thành YouTube của mình cũng khả thi ra phết. Đồng thời thì mình cũng rất là thích cái quá trình ngồi xuống để viết kịch bản và ra video. Dần dần thì mình có ước mơ mình muốn trở thành người truyền cảm hứng. Và khi mình muốn bản thân là một người truyền cảm hứng, mình muốn bản thân được một lần được thấy tên mình trên We Choice Awards. Đó là những cái suy nghĩ thoáng qua, nhưng cũng là giấc mơ thầm kín của mình kể từ những ngày đầu mình làm YouTube vào năm 2019. Vậy giấc mơ khác với mục tiêu như thế nào? Với mình thì giấc mơ có phần viển vông và mông lung hơn so với mục tiêu. Mình cũng không viết giấc mơ của mình ra giấy đâu, mà nó chỉ là những suy nghĩ mình có trong đầu hoặc là những hình ảnh mình tưởng tượng ra mỗi khi nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Mục tiêu sẽ rõ ràng hơn, mục tiêu sẽ có thể kèm theo con số để đánh giá xem mình có đạt được mục tiêu hay không. Mục tiêu thường thực tế hơn và quan trọng là mục tiêu thì phải có deadline. Ở trường hợp của mình làm YouTube, giấc mơ khi mình làm YouTube là trở thành một người truyền cảm hứng và được thấy tên mình trên WeChoice. Còn nếu mình muốn đặt ra mục tiêu thì mình sẽ đặt ra mục tiêu bằng con số cụ thể, ví dụ như đạt được 100.000 lượt subscribe sau 5 năm chẳng hạn. Tại sao mình lại lựa chọn vẽ ra giấc mơ thay vì đặt ra mục tiêu? Đầu tiên, bởi vì giấc mơ viển vông hơn nên giấc mơ cho mình cái quyền tự do để thiết kế cuộc sống của mình. Với giấc mơ trở thành người truyền cảm hứng, mình có thể có rất nhiều cách để truyền cảm hứng, chứ không nhất thiết là cứ phải làm YouTube. Mình đã đạt được cái giấc mơ WeChoice bằng kênh podcast, cuốn sách đầu tay và kênh Instagram của mình, chứ không phải là bằng YouTube như những gì mình nghĩ ban đầu. Vì vậy, khi mình muốn đạt được giấc mơ, mình sẽ có rất nhiều sự sáng tạo để tìm ra cái cách đạt được giấc mơ nhanh hơn và hiệu quả hơn. mình cũng sẽ sẵn sàng từ bỏ một công việc, một con đường nào đó để đón nhận những cơ hội và trải nghiệm mới hơn mà không ảnh hưởng đến giấc mơ cuối cùng. Giống như cái cách mà mình đã từ bỏ YouTube để xây dựng các kênh khác có tính hiệu quả cao hơn vậy. Thứ hai là mình không cảm thấy thất vọng nếu như mình chưa đạt được giấc mơ. Bởi vì mục tiêu có con số và deadline rất là rõ ràng, nên khi đến deadline mà mình chưa đạt được con số đề ra thì mình sẽ dễ dàng cảm thấy nản và tệ về bản thân mình, từ đó thì dẫn tới việc mình sẽ bỏ cuộc. Còn khi mà mình có giấc mơ thì mình có cả đời để chinh phục giấc mơ đó. Mình sẽ cố gắng trên từng chặng đường đời để đến gần hơn với giấc mơ của mình. Mình có một cái gì đó để tiến về phía trước, nhưng nó không khiến mình nản và chững lại về phía sau. Mình không đem bản thân mình ra so sánh với người khác, bởi mình biết giấc mơ đó không thể đong đếm được, nên mình chẳng thể nào so sánh được với ai cả. Còn mục tiêu của mình thì mình hoàn toàn có thể đo lường, nên dễ dàng so sánh với người khác. Giống như cái hồi mà mình làm YouTube, nếu như mà mình cứ chăm chăm đặt ra mục tiêu bao nhiêu người theo dõi sau bao nhiêu năm, thì mình sẽ liên tục thấy mình kém hơn các bạn YouTuber khác, và mình sẽ bỏ cuộc cả cái hành trình mình làm nội dung. Nhưng vì giấc mơ của mình là trở thành một người truyền cảm hứng mà, thế nên là chẳng ai có thể đem ra so sánh là ai truyền cảm hứng nhiều hơn ai được. Thế nên là từ đó mình tập trung vào giấc mơ của riêng mình, chứ không đem mình ra để so sánh với các bạn truyền cảm hứng khác. Nói tóm lại thì cái việc vẽ ra giấc mơ cho mình một cái hành trình bền bỉ và lành mạnh hơn so với việc viết ra mục tiêu. Ngoài ra, khi vẽ ra giấc mơ cho mình, dù đó là giấc mơ gì đi chăng nữa, hãy nhớ rằng giấc mơ đó là phải dành cho mình. Mình phải làm những điều mà mình thấy nó có giá trị với chính mình. Đừng vẽ ra những giấc mơ để có được sự công nhận từ người khác, có được danh vọng hay là sự nổi tiếng. Cũng giống như việc mình là người duy nhất có quyền kiểm soát cuộc đời của mình phải sống cho bản thân mình, thì giấc mơ chỉ có thể bền bỉ khi giấc mơ đó dành riêng cho chính bản thân mình. Ví dụ như là cái việc mà mình muốn trở thành người truyền cảm hứng chẳng hạn, không phải là để mình muốn nổi tiếng đâu, mà cũng chẳng phải là mình muốn người khác ngưỡng mộ mình đâu, mà mình có ước mơ được trở thành người truyền cảm hứng, đơn giản là để mình thấy mình đang cho đi một cái giá trị nào đó. Mình muốn thấy mình đang sống một cuộc đời ý nghĩa bằng cách trao đi những giá trị mình có. Mình muốn về sau này, một ngày nào đó mình già đi và biến mất khỏi thế giới này, thì khi mình nhắm mắt, mình biết là mình đã để lại một cái gì đó cho quãng đời mà mình vừa sống. Với những giấc mơ khác của mình cũng vậy. Mình muốn trở thành một trong những người Việt trẻ tuổi đạt được những cái chứng chỉ rượu vang ở cấp độ cao. Mình có giấc mơ này không phải là để mình nhận được lời khen hay sự ngưỡng mộ. Mình đặt ra mục tiêu này để bản thân mình có động lực ngồi xuống học. Và khi mình học thì không phải chỉ để chăm chăm lấy mỗi cái chứng chỉ, mà mình cố gắng học để mình làm tốt công việc hiện tại của mình hơn, cung cấp dịch vụ tư vấn rượu vang tốt hơn và có thêm kiến thức để chia sẻ lên kênh The Dining Story của mình. Khi mình chinh phục những giấc mơ đó là vì bản thân mình, thì khi giấc mơ đó có không thành hiện thực, thì mình vẫn biết là mình đã nhận được rất nhiều giá trị khác cho bản thân mình trên hành trình theo đuổi giấc mơ đó. Cho dù giấc mơ của mọi người có là gì đi chăng nữa, hãy tìm cách liên hệ giấc mơ đó với chính bản thân mình. Có thể giấc mơ đơn giản của các bạn học sinh là có thể tốt nghiệp đại học xuất sắc chẳng hạn, thì hãy đừng nghĩ là mình có được cái tấm bằng xuất sắc đấy đăng lên mạng xã hội để nhận được lời khen từ mọi người. Hãy nghĩ rằng là mình mơ ước tốt nghiệp loại xuất sắc để mình cố gắng tiếp thu thật nhiều kiến thức trong quá trình học, và những kiến thức đó có thể giúp mình trong quá trình làm việc sau này. Bước cuối cùng của quá trình dám nghĩ, dám mơ và dám làm đương nhiên là việc hành động. Đây là lúc chúng mình sẽ bắt tay vào làm những việc giúp mình tiến gần hơn tới giấc mơ và cuộc sống trong mơ của mình. Với mình thì mình không cần biết là mình sẽ thất bại hay thành công, nhưng một khi mình đã làm là mình sẽ làm hết sức. Nếu đã bước thì bước cả hai chân đứng cho nó vững, đừng nhón một chân rồi thụt lại là ngã ngay. Có thể các bạn theo dõi mình từ hồi mình làm YouTube thì mọi người sẽ nhớ câu chuyện là mình bỏ ra rất nhiều tiền để mua thiết bị chuẩn bị cho hành trình làm YouTube của mình. Hồi đó thì mình đầu tư mua MacBook Pro và iPad Pro đời mới nhất, chi hơn 5.000 đô ở Apple Store bằng những đồng lương đầu tiên của mình chỉ để hy vọng là mình sẽ làm YouTube. Làm vậy không phải là để chứng tỏ mình giàu sang, mà đơn giản là mình đầu tư lớn để bản thân mình bắt buộc là mình phải đi theo con đường này dài hạn. Chiếc MacBook của mình đã cho ra không biết bao nhiêu những cái video trên YouTube, hàng trăm bài đăng trên Instagram và hàng chục tập podcast trên Gen Z tập lớn. Đó là một cái ví dụ nghe có vẻ hơi vật chất, nhưng đơn giản chỉ là để minh họa cho việc đầu tư tiền bạc, công sức và thời gian một cách tử tế để làm bất cứ điều gì. Mình nghĩ mình đạt được những giấc mơ của mình ở thời điểm hiện tại chính là vì cái thái độ là đã làm gì thì làm tới bến và làm hết sức, chứ cũng không phải do mình thông minh hay là giỏi giang gì đâu. Vì vậy mình cũng muốn chia sẻ cái tư duy này tới mọi người trong tập podcast này. Tập podcast ngày hôm nay chắc là cũng hơi dài rồi, Tóm tắt lại của tập podcast này thì mình đơn giản chỉ muốn mọi người nghĩ thử về cái việc là ngồi xuống và vẽ ra giấc mơ thay vì là đặt mục tiêu. Chúng mình còn trẻ mà, chúng mình còn cả đời để chinh phục giấc mơ, nên không việc gì phải vội vã đặt ra mục tiêu và chạy theo những deadline. Mình mong rằng là tất cả các bạn có thể dám nghĩ, dám mơ và dám làm để có thể có được cuộc sống trong mơ của mình. Mình vẫn chưa có được cuộc sống trong mơ của mình đâu, nhưng hy vọng là với tư duy dám nghĩ, dám mơ và dám làm, rồi một ngày mình cũng sẽ được sống trong cuộc sống trong mơ của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết tập podcast ngày hôm nay của mình. Và nếu bạn nào đã bấm nút bình chọn cho mình ở WeChoice thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới các bạn thêm một lần nữa. Và thôi thì mình sẽ hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo trên kênh Gen Z Tập Lớn nhé. Bye bye!